10 vạn câu hỏi vì sao, tri thức thế kỷ 21 với chủ đề thực vật. Biên dịch Lê Thanh Hương, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ 214 câu hỏi vì sao trong lĩnh vực thực vật. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn một số câu hỏi tiêu biểu. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp chút kinh phí để Kho Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc trước khi về cõi vĩnh hằng, tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Kho Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tuấn Ngọc, số điện thoại 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Sau đây mời bạn nghe qua phần mục lục. 1. Tại sao trên thế giới lại có nhiều loài thực vật khác nhau như vậy? 2. Tại sao cây có loài một lá mầm, có loài hai lá mầm? 3. Tại sao bộ rễ của thực vật đều rất dài và rất nhiều? 4. Tại sao rễ thực vật thường đâm xuống còn thân thực vật lại mọc lên? 5. Tại sao có một số cây lại rỗng thân? 6. Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn sống được? 7. Tại sao từ vòng tuổi có thể đoán được tuổi của cây? 8. Tại sao cây ngân hạnh lại được gọi là hóa thạch sống? 9. Tại sao sau mưa xuân cây măng lại mọc rất nhanh? 10. Tại sao loài tre lại không phát triển to bề ngang thân như các loại cây khác? 11. Tại sao cây tre lại không ra hoa hàng năm? 12. Tại sao ngó đứt tơ vương? 13. Tại sao các hạt giống lại chứa nhiều chất dinh dưỡng? 14. Quả và hạt khác nhau như thế nào? 15. Tại sao khi hạt nảy mầm có loại cần nhiều ánh sáng, có loại cần ít ánh sáng? 16. Sự phát tán của quả và hạt của thực vật như thế nào? 17. Tại sao nhiệt độ thấp, khô có thể giữ hạt giống được lâu? 18. Tại sao mầm cây lại phát triển cong về hướng mặt trời? 19. Tại sao cây thường xuân lại có thể leo lên tường cao? 20. Tại sao nói khí oxy trên trái đất là do tác dụng quang hợp của cây mà có? 21. Tại sao những chiếc lá màu đỏ cũng có thể tiến hành quang hợp được? 22. Thực vật ở dưới biển sâu tiến hành quang hợp như thế nào? 23. Tại sao thực vật cũng phải thở? 24. Tại sao không có không khí thì thực vật không thể sống được? 25. Tại sao có một số thực vật khi ra mầm, lá non lại có màu hồng? 26. Tại sao đến mùa thu có một số lá cây lại chuyển sang màu đỏ? 27. Cây làm thế nào để trải qua mùa đông giá lạnh? 28. Tại sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè? 29. Tại sao hoa lại có nhiều màu sắc đến như vậy? 30. Tại sao có loài hoa thơm, còn có loài hoa thì lại không thơm? 31. Tại sao hoa dạ hương vào ban đêm mới tỏa ra mùi hương nồng đậm? 32. Tại sao những bông hoa sặc sỡ màu sắc thường không có mùi thơm, còn hoa thơm thì lại thường có màu trắng? 34. Tại sao nhiều loài hoa đẹp lại có độc? 35. Tại sao có loài hoa nở vào buổi sáng, có loài hoa nở vào buổi tối? 36. Tại sao có một số cây nở hoa rồi mới ra lá? 37. Tại sao có những cây có độc? 38. Tại sao trong thực vật lại có điện? 39. Tại sao có một số cây lại phát sáng? 40. Tại sao có một số cây trồng lại có thể chống chịu được đất vàng? 41. Tại sao cây xấu hổ khi ta chạm vào liền cụp lá lại? 42. Tại sao loài cây sống dưới nước lại không bị thối rữa? 43. Tại sao cây xương rồng lại có nhiều thịt và gai? 44. Tại sao cây đa có thể một mình tạo thành rừng? 45. Tại sao những cây sống ở bãi biển và đầm lầy đều có rễ phụ? 46. Tại sao cùng một loài cây ở nơi khô hạn thì bắt rễ sâu, còn ở nơi ấm ướt thì bắt rễ nông? 47. Tại sao có những thực vật thích sáng, còn có những thực vật lại thích bóng râm? 48. Tại sao sức chống chịu bệnh của cây cối mọc hoang rất mạnh? 49. Tại sao có cây sống rất ngắn ngày? 50. Tại sao có những cây ăn được sâu bọ, 51. Tại sao cỏ trên cánh đồng đã dùng lửa đốt trụi nhưng đến mùa xuân vẫn mọc lên được? 52. Tại sao vào mùa hè trong rừng lại khá mát mẻ? 53. Tại sao thực vật lại được coi là bộ máy cảnh báo ô nhiễm bầu khí quyển? 54. Tại sao nói cây cối là máy giảm thanh của thiên nhiên? 55. Tại sao hoa cúc lại có nhiều hình dáng như vậy? 56. Tại sao lại phải luôn thay đổi chậu trồng hoa? 57. Làm thế nào để giữ hoa cắm trong bình được tươi lâu? 58. Tại sao cây trồng trong chậu cảnh có thể cứng cáp và nhiều dáng thế? 59. Đông trùng hạ thảo là động vật hay thực vật? 60. Tại sao nhân sâm lại có tác dụng tẩm bổ? 61. Nhân sâm tự nhiên và nhân sâm do con người trồng có gì khác nhau? 62. Tại sao nhân sâm chủ yếu mọc ở vùng Đông Bắc Trung Quốc? 63. Tại sao thực vật lại có nhiều mùi vị khác nhau như vậy? 64. Tại sao bạc hà đặc biệt mát lạnh? 65. Tại sao hoa dương kim lại có thể gây mê? 66. Tại sao vỏ cây đỗ trậm sau khi bẻ sẽ có sợi rất dai? 67. Tại sao cây thiên ma lại không có rễ và lá? 68. Tại sao trên núi lại có nhiều cây tùng? 69. Tại sao những cây tùng sống trên núi Hoàng Sơn trông đặc biệt kỳ lạ? 70. Trên trái đất hạt giống gì nhỏ nhất và hạt gì lớn nhất? 71. Trên thế giới cây nào to nhất, cây nào cao nhất? 72. Loài hoa nào lớn nhất, loài hoa nào nhỏ nhất trên thế giới? 73. Ở vùng Nam Cực, Bắc Cực có cây sống không? 74. Thực vật có thể sống được trong vũ trụ không? 75. Con người tách rời thực vật tại sao không thể sinh tồn được? 76. Tại sao rừng có thể điều tiết khí hậu? 77. Tại sao trong thành phố cần có tỷ lệ diện tích xanh hóa nhất định? 78. Tại sao cần trồng nhiều bãi cỏ bằng phẳng? 79. Tại sao rừng có thể trị bệnh? 80. Tại sao hương hoa lại chữa được bệnh? 81. Sơn được lấy từ đâu? 82. Tại sao từ cây thông có thể lấy được hương thông? 83. Tại sao cây cao su ba lá chỉ có thể trồng được ở phía nam? 84. Tại sao nên lấy mũ cao su vào sáng sớm? 85. Tại sao cây chè lại thích hợp trồng ở vùng có tính axit? 86. Tại sao chất lượng chè ở trên núi cao đặc biệt tốt? 87. Tại sao cà phê và chè có tác dụng làm tỉnh táo đầu óc? 88. Tại sao cây thuốc lá ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc đặc biệt tốt? 89. Tại sao lại phải đào cây phòng phong, một vị thuốc đông y vào mùa xuân? 90. Tại sao bên cạnh cây đàn hương lại phải trồng thêm một loại cây khác? 91. Tại sao có một số thực vật thân gỗ có thể tạo ra đường? 92. Tại sao cúc điềm điệp có thể tạo ra đường được? 93. Tại sao những cây đào bích trong vườn chỉ có thể ra hoa chứ không kết quả? 94. Cây sung thật sự không có hoa sao? 95. Trong quả chuối tiêu có hạt hay không? 96. Tại sao nhân của quả sơn trà, đào, hạt nhân không ăn được? 97. Tại sao cây dừa thường sống ở ven biển nhiệt đới và xung quanh các hòn đảo? 98. Tại sao lá dừa thường mọc tập trung ở trên đỉnh ngọn cây? 99. Tại sao cây ngân hạnh ra nhiều hoa, nhưng kết quả lại ít? 100. Tại sao những cây hồ dương có thể sinh trưởng trong sa mạc hoang vu? 101. Tại sao có một số thực vật lại có thể phân giải độc tính trong nước ô nhiễm? 102. Tại sao nói thực vật là bộ máy làm sạch bầu khí quyển bị ô nhiễm? 103. Tại sao có một số thực vật lại có thể luyện được dầu mỡ? 104. Tại sao thực vật lại dự đoán được động đất? 105. Tại sao một số thực vật lại có khả năng tự bảo vệ mình? 106. Trên thế giới thực sự có cây ăn thịt người không? 107. Tại sao cây liễu có khi sống giả, cây táo có khi chết giả? 108. Tại sao cây su su lại là thực vật sinh sản bằng bào thai. 109. Tại sao cây lau trúc vừa không thuộc loài lau sạch, vừa không thuộc loài tre trúc? 110. Tại sao nói cây lan quân tử lại không phải là lan? 111. Tại sao hoa lan bị cho rằng chỉ ra hoa và không kết hạt? 112. Tại sao cây sau khi bóc hết lớp vỏ vẫn có thể tái sinh? 113. Tại sao vỏ cây bạch dương lại có màu trắng? 114. Tại sao nói lá của cây lá giả là giả? 115. Tại sao nói hoa là do lá biến thành? 116. Tại sao không có loại hoa màu trắng tuyền? 117. Có phải cây thiên tuế nghìn năm mới ra hoa một lần không? 118. Tại sao nói hoa cúc là một chùm hoa chứ không phải là một đóa hoa? 119. Tại sao nói sa mạc hóa sẽ đe dọa đến cuộc sống của con người? 120. Tại sao nói cây nhựa có thể xanh hóa sa mạc? 121. Tại sao cần phải cứu những thực vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng? 122. Tại sao phải xây dựng khu bảo vệ tự nhiên? 123. Tại sao nấm sinh trưởng không cần ánh sáng? 124. Tại sao sau khi trời mưa trên đất sẽ mọc rất nhiều nấm? 125. Loài nấm tại sao không có rễ? 126. Tại sao một số vi sinh vật có thể giữ được nitơ? 127. Tại sao lá của thực vật cũng có thể hấp thụ được phân bón? 128. Tại sao màu sắc cũng có thể làm phân bón cho sự phát triển của cây trồng? 129. Tại sao phân bón quá đậm sẽ làm cháy mặt? 130. Tại sao cây làm phân xanh có thể cải thiện được đất đai? 131. Tại sao lại dùng phân hoạt tính sinh vật? 132. Mỗi mẫu sẽ thu hoạch được bao nhiêu lương thực? 133. Tại sao có một số cây trồng trên cùng một mảnh ruộng trồng đầu canh sẽ giảm sản lượng? 134. Tại sao đối với thực vật cần nhiệt độ cao, nhưng khi nhiệt độ tăng cao thì lại không tốt cho cây? 135. Sự khác nhau giữa gạo tiên, gạo tẻ và gạo nếp. 136. Tại sao trồng ngô xen kẽ với trồng đậu tương có thể tăng sản lượng? 137. Tại sao trên cùng một bắp ngô lại có những hạt màu sắc khác nhau? 138. Tại sao có một số bắp ngô thiếu hạt và có hiện tượng ngô trọc? 139. Tại sao trên cùng một thửa ruộng, ngô lại dễ có sản lượng cao hơn tiểu mạch? 140. Tại sao cao lương vừa chống được hạn hán vừa chống được úng? 141. Tại sao nụ cây bông lại nổ được ít? 142. Tại sao lại phải cắt tỉa cành lá cho cây bông? 143. Tại sao khoai lang càng để lâu càng ngọt? 144. Tại sao lại có những củ khoai lang bị hà hay bị cứng? 145. Tại sao nói củ khoai tây là thân củ, còn củ khoai lang là thân rễ? 146. Khi khoai tây mọc mầm có nên ăn hay không? 147. Cất giữ lương thực không tốt tại sao phát nhiệt và thối rữa? 148. Tại sao lạc mốc hoặc nảy mầm thì không thể ăn được? 149. Khi cây cải dầu ra hoa, thả ông ra có tác dụng gì? 150. Tại sao cây dưa dầu đến tối mới ra hoa? 151. Tại sao cây cọ dầu được coi là vua dầu trên thế giới? 152. Tại sao cây hướng dương lại có hạt lép? 153. Tại sao cây mía phần gốc lại ngọt? 154. Tại sao việc thu hoạch cây ăn quả lại có năm lớn, năm nhỏ? 155. Tại sao phải cắt tỉa cành cây cho cây ăn quả? 156. Tại sao cây ăn quả phải trải qua việc chiết cành? 157. Tại sao có một số cây ăn quả rụng lá một năm ra hoa hai lần? 158. Tại sao những cây ăn quả thấp lại có sản lượng cao? 159. Tại sao quả của cây trồng trước khi chín thì lại cứng, tanh, chát, chua, còn sau khi chín lại mềm, đỏ, ngọt và thơm. 160. Tại sao vào mùa hè khi mưa nhiều dưa hấu lại thường không ngọt lắm? 161. Làm thế nào để trồng được loại dưa hấu không hạt? 162. Làm thế nào để phân biệt dưa hấu xanh và dưa hấu chín? 163. Tại sao hạt dưa hấu lại không nảy mầm trong quả được? 164. Tại sao khi ăn dứa tốt nhất trước tiên phải nhúng qua nước muối? 165. Tại sao cây tỏi ở Hoa Nam Trung Quốc rất ít ra cọng hoa tỏi? 166. Tại sao cây cải thìa sau khi xương xuống lại ngọt hơn? 167. Tại sao lại có một số quả như quả bầu, quả dưa chuột bị đắng? 168. Tại sao rau hẹ cắt xong vẫn có thể tái sinh trưởng? 169. Tại sao hành tây khô còn nảy mầm được? 170. Tại sao cà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng? 171. Tại sao tỏi có tác dụng kháng khuẩn? 172. Rau chuyển đổi gen là gì? 173. Tại sao không có đất cũng có thể trồng được rau? 174. Tại sao loài cỏ tạt năm nào cũng bị diệt nhưng vẫn sinh sôi? 175. Tại sao thuốc diệt cỏ lại phân biệt được cỏ tạt? 176. Tại sao loại thuốc 2,4-D và 2,4,5-T vừa là thuốc kích thích sinh trưởng vừa là thuốc diệt cỏ? 177. Tại sao hoa của cây cúc trừ sâu có thể diệt được côn trùng? 178. Tại sao có thể lấy vi khuẩn để diệt côn trùng? 179. Tại sao có thể lấy côn trùng để trị côn trùng? 180. Tại sao có thể dùng hóc môn côn trùng để diệt côn trùng? 181. Tại sao sử dụng mùi vị khác nhau có thể diệt được những loại côn trùng gây hại khác nhau? 182. Tại sao côn trùng gây hại trong ruộng vườn lại không thể trừ hết được? 183. Tại sao hạt giống, cây giống phải qua kiểm dịch mới có thể sử dụng? 184. Tại sao giấm có tác dụng bảo vệ sức khỏe cho cây trồng? 185. Tại sao âm nhạc lại có thể thúc đẩy cây trồng phát triển? 186. Tại sao có một số thực vật cũng cần phải ngủ trưa? 187. Tại sao thuốc chống hạn lại có thể tăng sức chống hạn cho thực vật? 188. Tại sao máy vi tính lại có thể giúp nông nghiệp tăng sản? 189. Tại sao phải phát triển ngành nông nghiệp sinh thái? 190. Tại sao lại phải phát triển ngành nông nghiệp ba sắc? 191. Tại sao đất không cày tới cũng đạt được năng suất cao? 192. Tại sao phải cần phát triển thực phẩm màu xanh, hay còn gọi là thực phẩm sạch? 193. Tại sao thực phẩm màu đen lại được mọi người yêu thích? 194. Ngành nông nghiệp trang thiết bị hiện đại hóa là gì? 195. Tại sao có một số cây có thể chiết cây? 196. Tại sao có một số thực vật sống được sau khi giam cầm? 197. Tại sao cây đay lại có sản lượng cao khi trồng ở phía Bắc? 198. Tại sao giống tốt nhập ở một vùng, trồng ở vùng khác thì thường không ra hoa, hoặc chỉ ra hoa mà không kết quả? 199. Tại sao lại đem giống cây trồng lên vũ trụ? 200. Hạt giống nhân tạo là gì? 201. Tại sao hạt giống tạp giao lại có nhiều ưu thế? 202. Tại sao lúa lai cần phối hợp ba hệ? 203. Tại sao lúa lai lại phải gây giống hàng năm? 204. Làm thế nào để khống chế tính biệt, hay còn gọi là giới tính của thực vật? 205. Đơn bội thể và đa bội thể là gì? 206. Làm thế nào để phân ly tế bào đơn lẻ của cây trồng? 207. Tại sao trong ống nghiệm cũng có thể gây giống thực vật? 208. Tại sao tế bào đơn lại có thể phát triển thành cây? 209. Tại sao nuôi cấy phấn hoa cũng có thể tạo giống? 210. Tại sao tế bào thể cũng có thể tạp giao? 211. Tại sao thụ phấn giữa các loài thực vật khác loài thường không thụ tinh kết quả được? 212. Tại sao tia bức xạ có thể gây giống? 213. Mã di truyền là gì? 214, gen là gì? Sau đây, mời bạn nghe qua một số câu hỏi tiêu biểu. 198, tại sao giống tốt nhập ở một vùng, trồng ở vùng khác thường không ra hoa, hoặc chỉ ra hoa mà không kết quả? Đã từng xảy ra một câu chuyện, người nông dân ở Quảng Đông Trung Quốc thấy Hà Nam có một loại lúa mì lớn rất tốt, có thể kết rất nhiều hạt, trồng được mùa, thế là họ mua hạt giống của loại lúa mì này, trồng trên đất của mình. Do thời tiết Quảng Đông khá ấm áp, lúa mì quả thật lớn rất tốt, cũng lớn rất nhanh. Đâu biết rằng, những cây lúa mì này chỉ sinh trưởng mà lại quên mất việc trổ bông ra hoa. Lúa mì ở bản địa đều đã kết quả và bắt đầu hái, mà những cây lúa mì đem từ ngoài về lại không ra hoa một chút nào. Cũng từng có người mang hạt giống đậu tương chín muộn của Đông Bắc đến Nam Kinh trồng, nhưng cây đậu vẫn không đủ lớn để ra hoa, cho nên cũng không kết quả được. Vậy rốt cuộc nguyên nhân là gì? Thực vật phải làm thế nào mới có thể ra hoa và kết quả? Hóa ra, thực vật muốn ra hoa kết quả phải thông qua mỗi một giai đoạn phát dục. Chúng ta gọi sự nảy mầm, ra cành, ra lá và lớn lên của thực vật là sinh trưởng, gọi sự ngậm đồng, ra hoa, kết quả là phát dục. Thực vật có thể phát dục được hay không, phải xem điều kiện môi trường có thích hợp không. Qua nghiên cứu, phát hiện quá trình sinh trưởng phát dục của hạt giống thực vật từ nảy mầm đến ra hoa kết quả là tiến hành phân giai đoạn, mà khi hoàn thành mỗi một giai đoạn đều cần những điều kiện ngoại cảnh thích hợp. Không có điều kiện ngoại cảnh thích hợp, giai đoạn phát dục sẽ không thể tiến hành, mà sẽ ngừng lại ở đó. Như lúa mì đông, sinh trưởng 1-2 năm ít nhất phải hoàn thành 2 giai đoạn phát dục mới có thể ra hoa kết quả. Thời kỳ đầu lúa mì phát dục, ngoài yêu cầu lượng nước và không khí, còn cần nhiệt độ nhất định mới có thể hoàn thành giai đoạn phát dục thứ nhất, thông thường gọi là giai đoạn hoa xuân. Lúa mì đông là thực vật tính đông, nó thông qua giai đoạn hoa xuân, cần nhiệt độ 0-30 độ C, sống 30-40 ngày. Nếu lúa mì đông trong thời kỳ sinh trưởng không có thời gian nhiệt độ thấp, vậy thì nó không thể trải qua giai đoạn hoa xuân, thiếu mất một khâu giai đoạn hoa xuân cũng không thể ra hoa kết quả. Lúa mì đông ở giai đoạn thứ hai yêu cầu đặc biệt về điều kiện chiếu sáng ban ngày khá dài. Nơi trồng có điều kiện như vậy, lúa mì đông mới có thể ra hoa kết quả đầu hè. Yêu cầu thứ nhất giai đoạn phát dục của lúa mì vụ đông là mùa xuân của Hà Nam khá lạnh rét mà không phải khí hậu ấm áp của Quảng Đông. Vì vậy, lúa mì đông của Hà Nam trồng ở Quảng Đông không được nhiệt độ thấp, không đáp ứng được nhu cầu của giai đoạn hoa xuân, không thể hoàn thành giai đoạn phát dục thứ nhất, cho nên cũng không thể ra hoa kết quả. Tương tự như vậy, đậu tương chín muộn của Đông Bắc, sau khi mùa xuân chuyển ấm mới gieo giống, giai đoạn phát dục thứ nhất không cần nhiệt độ đặc biệt, nhưng giai đoạn thứ hai lại cần thời gian chiếu sáng ban ngày ngắn. Mọi người đều biết, mùa xuân so với mùa đông, ngày dài hơn, đêm ngắn hơn, và ngày của phía Bắc càng dài. Đậu tương chín muộn của Đông Bắc thông thường qua mùa hè dồi dào dưới điều kiện mùa thu chiếu sáng ngắn mới hoàn thành giai đoạn phát dục thứ hai. Nhưng khi chuyển đến Nam Kinh trồng, ngày của mùa xuân ở đó ngắn hơn Đông Bắc, vì vậy đậu tương rất nhanh qua giai đoạn 2, không đợi cây lớn, liền ra hoa. Cho nên có một số thực vật vốn không phải là trồng tùy tiện ở nơi nào, thời kỳ nào đều có thể hoàn thành phát dục, ra hoa và kết quả được. Chúng ta hiểu được ảnh hưởng của sự chiếu sáng và nhiệt độ sinh trưởng của thực vật, thì có thể có cơ sở để trồng giống mới, không xảy ra sự tổn thất ngoài ý muốn. 199. Tại sao lại đem giống cây trồng lên vũ trụ? Từ sau khi chiếc vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới du hành vào vũ trụ, cùng với sự ra đời một môn khoa học mới, khoa học sinh sống giữa vũ trụ. Ban đầu, các nhà khoa học chỉ sử dụng vệ tinh tiến hành nghiên cứu sự sinh trưởng, phát dục và di truyền, biến dị của thực vật. Mục đích là để tìm quy luật sinh trưởng phát dục của thực vật trong điều kiện không gian, để giải quyết vấn đề cung cấp thực phẩm và an toàn cho phi hành gia sinh tồn. Năm 1980, nhà khoa học Mỹ đã thí nghiệm trồng cây cà chua trong vũ trụ. Sau khi trồng sản lượng tăng từ 30% lên 60%, chứng tỏ những ưu thế khác thường mặt đất không có được, khiến cho các nhà khoa học các nước hứng thú vô cùng. Nuôi trồng hạt giống trong vũ trụ ở Trung Quốc có tổng cộng 8 hạt giống thực vật đáp lên vệ tinh trở về, đã đưa vào vũ trụ 51 loại thực vật, hơn 3.000 hạt giống của cây trồng nông nghiệp, thu được rất nhiều sản phẩm biến dị, và từ đó chọn ra hàng trăm sản phẩm mới, chín sớm hơn, được mùa, chất lượng tốt và kháng bệnh. tỉnh Chiết Giang tiến hành trồng thử hạt giống lúa nước Đắc Thuyền Nông Cẩn 58, không chỉ thu được bông dài, hạt lớn, năng suất 9 tấn trên 1 hecta, có khi cao tới 9,7 tấn trên 1 hecta. Hơn nữa, hàm lượng chất protein tăng từ 8% lên 20%, thời kỳ sinh trưởng bình quân rút ngắn tới 10 ngày. Lúa mì sau khi vào không trung qua xử lý đã có đặc tính kháng bệnh mốc đỏ, hơn nữa hàm lượng chất protein cao hơn 9% so với trước, sản lượng tăng 8%. Đậu đỏ trọng lượng trăm hạt đạt 24,9 gram, tăng 69,2% so với trước. Vậy, hạt giống trong vũ trụ tại sao lại phát sinh biến dị? Các nhà khoa học cho rằng, trong môi trường tự nhiên, quá trình hạt giống phát sinh biến dị chậm dần. Tuy nhiên, một khi ở trong môi trường không gian phi trọng lực hoặc trọng lực rất nhỏ, tình hình lại không giống như vậy. Trong vũ trụ, chúng phải chịu tác dụng của các loại bức xạ vật lý, cho nên tính di truyền có thể chịu ảnh hưởng mạnh. Hạt giống cây trồng sau khi bị hạt năng lượng cao, HTE trong các tia tử ngoại vũ trụ bắn vào, sẽ xuất hiện càng nhiều những biến dị nhiễm sắc thể đa trọng. Vì trọng lực đối với hạt giống cây trồng cũng có một tác dụng cảm biến nhất định, nó khiến cho tính mẫn cảm của các nhân tố cảm biến khác tăng lên và ức chế sự phục hồi những tổn thương của các ADN. Cuối cùng, sự tăng tổn hại nhiễm sắc thể. Đồng thời, những chấn động và xung lực phát ra khi phóng và hạ tàu vũ trụ cũng sẽ khiến cho tính di truyền của thực vật phát sinh biến dị. Thực tiễn chứng minh, những sản phẩm nông nghiệp mới thông qua du hành vũ trụ mà trồng được vừa có thể tăng sản lượng cây nông nghiệp, cải thiện chất lượng cây trồng, rút ngắn thời kỳ sinh dục của cây nông nghiệp, lại có thể tìm thấy một số những biến dị mà cây trồng trồng theo quy luật bình thường khó mà tìm thấy được. Ngoài ra, một đặc điểm khác của cây trồng trong vũ trụ là thời gian gây giống ngắn, chỉ cần mất khoảng 1 năm là có thể tạo được giống mới. Mà nếu sử dụng phương pháp gây giống bình thường thì thời gian kéo dài hơn rất nhiều, phải sau 5 đến 6 đời, thậm chí còn phải mất nhiều lần chọn lựa giống liên tục mới có thể ổn định được tính trạng tốt. Ví dụ những cây tự thụ phấn như cây lúa hay là cây lúa mì, muốn gây được sản phẩm giống chất lượng tốt, ít thì mất 8 đến 9 năm, nhiều thì phải qua tới 10 mấy năm. Còn những cây hoa hay là cây ăn quả, chu kỳ sinh sống của chúng dài, số năm cần cho việc chọn lọc giống tạp giao còn nhiều hơn thế. Có người đã tính, nếu một vệ tinh mang lên vũ trụ 300 đến 400kg hạt giống, rồi qua chọn giống và gây giống trên mặt đất, mở rộng tới 6,7 triệu hecta đất trồng trọt. Theo con số còn lưu giữ lại thì tăng được khoảng 15%, sản lượng mỗi hecta tăng 600kg, tổng sản lượng tăng 4 tỷ kg. Thu lợi hơn 9 tỷ nhân dân tệ, đủ để cho 20 triệu người ăn trong một năm. Đây thực sự là một ngành có lợi ích kinh tế cao và lợi ích xã hội cao. 200. Hạt giống nhân tạo là gì? Hạt giống là một căn cứ cơ bản về sự được mùa của cây trồng nông nghiệp. Nếu có những hạt giống tốt cùng với những điều kiện thích hợp, có thể nói việc cây trồng được mùa đã thành công. Trong sản xuất nông nghiệp, có 3 loại hạt giống. Một là do noãn cây phát dục thành, như loại đậu, cây bông, rau cải dầu. Hai là quả được coi là nguyên liệu gieo giống như lúa, mạch, ngô, trên thực tế là quả hạt. Ba là cơ quan dinh dưỡng của cây trồng loại thân rễ. Ví dụ, rễ thân như khoai lang và thân củ như khoai tây, đốt mía. Hạt giống nhân tạo không phải là những hạt giống nói trên, mà là con người sử dụng phương pháp trồng trọt có tổ chức. Từ các cơ quan như thân hoặc lá của thực vật, tạo ra thể dạng mầm hoặc phôi, rồi bọc bên ngoài chúng một lớp keo, khiến cho nó có chức năng như hạt giống bình thường. Ví dụ, hạt giống nhân tạo cây cần. Trước tiên, các thân non của mầm cây cần tạp chủng thành miếng nhỏ, dưới điều kiện môi trường vô khuẩn, gieo trồng chúng trong chất cấy vi sinh vật, hình thành nên tổ chức chalet màu vàng nhạt. Tiếp đó, mang tổ chức chalet này tới nuôi trồng ở trên chất cấy vi sinh vật khác. Các tế bào bắt đầu phân hóa, dần dần hình thành các thể dạng hình, phôi hình nguyên. Các tế bào bắt đầu phân hóa, dần dần hình thành các thể dạng phôi hình nguyên bào màu xanh, cũng gọi là phôi tế bào thể. Sau đó bọc một màng keo ngoài thể dạng phôi, như vậy thành một viên hạt giống keo. Để tăng sức sống cho hạt giống nhân tạo, cải thiện môi trường sinh sống của nó thì thêm vào trong gen những vi sinh vật hữu dụng. Thuốc trừ cỏ, thuốc nông nghiệp khác giúp nó có những ưu điểm mà hạt giống tự nhiên không có. Do chất gen này gặp nóng dễ tan ra dính lại với nhau, cho nên bên ngoài hạt giống còn nên bọc một lớp vỏ hạt. Sau khi hạt giống nhân tạo được gieo vào trong đất, chiếc áo khoác liền nhờ tác dụng hạ giải của sinh vật mà tự động rơi ra. Trong công ty sản xuất hạt giống cây trồng, một cây cần tạc giống có thể lấy được mấy triệu thể dạng phôi. Mỗi một thể dạng phôi tương đương với một hạt giống tạc giao. Sản xuất hạt giống nhân tạo là một kỹ thuật sinh vật cao mới. Nó có rất nhiều ưu điểm, như là thể dạng phôi sinh sôi nhanh, số lượng nhiều hơn so với việc nhân giống trong ống nghiệm, giảm giá thành và tiết kiệm được sức lực, bởi vì thể dạng phôi là sinh sản vô tính, cho nên đời sau của nó cũng có những ưu thế tạc chủng nhất định. 201. Tại sao hạt giống tạc giao lại có nhiều ưu thế? Cách đây khoảng hơn 1.500 năm, con người đã bắt đầu lai tạo giữa ngựa cái và lừa đực. Kết quả là ngựa cái sinh ra một bảo bối nhỏ, vừa không phải là ngựa, vừa không phải là lừa, mà là một tạp chủng gọi là la. Con la có ưu điểm nhạy cảm, có sức khỏe, chạy tốt của loài ngựa, lại có những ưu điểm có sức kháng bệnh, ăn những thức ăn thô của loài lừa. Cho nên con la có nhiều ưu việt hơn ngựa và lừa rất nhiều. Cũng có thể nói, nó thể hiện ưu thế của loài tạp chủng. Về sau, căn cứ vào thực tiễn và nghiên cứu lâu dài, người ta phát hiện ra ưu thế tạp chủng là hiện tượng phổ biến của giới sinh vật. Không chỉ động vật mà thực vật cũng có, chỉ cần chúng ta lai tạo hai loài động vật hay hai loài thực vật khác nhau, tạp chủng thu được có nhiều ưu điểm hơn cả bố mẹ chúng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tạp chủng thường biểu hiện ở đặc trưng sinh trưởng khỏe mạnh, sức đề kháng mạnh, tính thích ứng rộng, sản lượng cao và chất lượng tốt. Ví dụ, hiện nay đã nuôi trồng giống tạp giao ngô và cao lương trên diện tích rộng. So với hạt giống bình thường, tăng năng suất khoảng 30% đến 50%, thậm chí còn bội tăng sản, cho nên có người gọi hạt giống tạp giao giữa ngô và cao lương là con la của hoa màu. Thực ra, không chỉ dừng lại ở hạt giống tạp giao con la giữa ngô và cao lương, giống bông tạp giao giữa giống bông ở đảo với giống bông ở đất liền rất tốt. Nó được la giữa loại bông đất liền sản lượng cao, chín sớm với bông hài đảo chất lượng tốt và tơ dài. Ưu thế của hạt giống bông lai này nổi trội, sản lượng không chỉ cao hơn bông ở hải đảo mà thậm chí còn cao hơn ở bông đất liền. Tơ dài vượt quá cả tiêu chuẩn của bông hải đảo. Hiện nay người ta đang nghiên cứu vấn đề làm thế nào để sản xuất và sử dụng những chú la hoa màu giúp cho lương thực có được bước tiến nhảy vọt. Tại sao hạt giống tạp giao lại có những ưu thế đó? Sự giải thích thông thường hiện nay như sau. Bất kỳ hai sản phẩm giống động vật hay thực vật khác nhau, cơ sở di truyền trong cơ thể chúng cũng không giống nhau. Thông qua tạp giao sẽ tổ chức lại những cơ sở di truyền khác nhau, lấy tốt bù xấu, khiến cho những nhược điểm của bản thân nó trước đây được ưu điểm của thể kia bù đắp. Đồng thời, cơ sở di truyền khác nhau trong cơ thể giống tạp giao sẽ phát sinh những tác dụng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tăng sức sống, thể hiện những ưu điểm của hạt giống tạp giao. 202. Tại sao lúa lai cần phối hợp ba hệ? Trên ruộng lúa, chúng ta có thể nhìn thấy một loại lúa mới, sản phẩm này mọc rất cao to, thân thô khỏe, sinh trưởng đặc biệt dồi dào. Khi trổ bông chín hình dáng bông cũng to hơn, bông chủ to nhất kết hơn 400 hạt, sản phẩm mới chính là lúa lai. Muốn đạt được lượng lớn giống lúa lai không phải là một việc dễ. Trong quá trình gây giống hoàn thành sự kết hợp đồng bộ ba hệ, trong sản xuất mới có thể mở rộng ứng dụng. Sự kết hợp đồng bộ ba hệ đó là gì? Lúa lai được tạo ra thông qua sự tạp giao giữa các giống lúa khác nhau, mà lúa là sản phẩm nông nghiệp tự thụ phấn, bất lợi cho việc phối hợp lai tạo giống. Muốn tiến hành tạp giao hai loại giống lúa khác nhau, trước tiên phải tiến hành nhân tạo ngắt bỏ hoặc giết chết nhị đực của một sản phẩm, sau đó lấy phấn hoa nhị đực của sản phẩm kia thụ phấn lên sản phẩm bị ngắt bỏ nhị đực. Như vậy mới không xuất hiện lúa lai giả của sản phẩm đã được ngắt nhị đực tự thụ phấn thành. Nhưng nếu chúng ta dùng phương pháp nhân tạo tiến hành thụ phấn, ngắt bỏ nhị đực trên lượng lớn như bông lúa, lượng công việc cực kỳ lớn, thực tế là không thể giải quyết việc sản xuất lượng lớn giống như vậy. Vì vậy, qua nghiên cứu tạo ra một loại lúa làm cây mẹ có tính cá biệt, nhị đực của nó gầy nhỏ thoái hóa, bao phấn nhị đực của hoa khô quắt lại, không thể thụ tinh kết hạt bằng phấn hoa của mình được. Để không cho cây mẹ bị mất đời sau, nó phải tìm cho mình hai đối tác. Đặc điểm của hai đối tác này khác nhau, một đối tác hình dáng bên ngoài giống cây mẹ, nhưng có phấn hoa khỏe và một đầu nhụy cái phát triển, Sau khi dùng phấn hoa của nó thụ phấn cho cây mẹ, sản phẩm được tạo ra là một cây con gái, lớn giống hệt cây mẹ. Cũng là một cây mẹ mới có nhị đực gầy nhỏ, thoái hóa, bao phấn khô quắt lại và không có khả năng sinh dục. Đối tượng 2, dáng vẻ bên ngoài lại khác cây mẹ, thường là phải cao hơn cây mẹ, có cuốn hoa khỏe và đầu nhị cái phát triển. Sau khi dùng phấn hoa của nó thụ phấn cho cây mẹ mới, sản phẩm được tạo ra là một cây con trai, lớn hơn cây bố và cây mẹ. Đây chính là lúa lai mà chúng ta cần. Một cây mẹ và hai đối tượng, người ta căn cứ vào đặc điểm khác nhau của mỗi loại, lần lượt đặt ba tên. Cây mẹ được gọi là hệ không phát dục, hai cây đối tác, một cây gọi là hệ duy trì, một cây được gọi là hệ khôi phục, gọi tắt là ba hệ. Có sự kết hợp của ba hệ, chúng ta sẽ biết trong sản xuất làm thế nào để tạo ra lúa lai. Phải trồng một mảnh ruộng sinh sôi và một mảnh đất gây giống. Mảnh ruộng sinh sôi trồng cây hệ duy trì nhờ sức gió truyền đến hệ không phát dục. Hệ không phát dục sẽ thụ phấn kết quả bình thường, đời sau được tạo ra vẫn là hệ không phát dục, đạt được mục đích sinh sôi hệ không phát dục. Chúng ta có thể lấy hạt giống hệ không phát dục này giữ lại một phần để tiếp tục sinh sôi, phần kia thì gây giống cùng với hệ khôi phục. Khi hệ không phát dục và hệ khôi phục trong ruộng gây giống đều ra hoa, phấn hoa của hệ khôi phục truyền sang hệ không phát dục, đời sau hệ không phát dục tạo ra chính là lúa lai trồng trong ruộng giống. Do nhị đực và nhị cái của bản thân hệ duy trì và hệ khôi phục đều bình thường, mỗi loại tự tiến hành thụ phấn, cho nên hạt giống mỗi loại kết ra vẫn là đời sau của hệ duy trì và hệ khôi phục. Đây là sự sắp xếp thật sự khoa học. 203. Tại sao lúa lai lại phải gây giống hàng năm? Đã có lúa lai có thể thu được sản lượng cao, tại sao không thể tự thụ phấn sinh sôi đời sau như lúa bình thường, mà hàng năm phải tiến hành tạp giao tạo giống? Bởi vì lúa lai là do hai sản phẩm có đặc tính di truyền khác nhau lai tạo ra. Do đặc tính di truyền giữa chúng khác nhau, lúa lai thông qua lai tạo được tạo ra, trong thân chúng kết hợp được những đặc tính khác nhau của hai sản phẩm. Một mặt khiến cho những đặc tính khác nhau trong cơ thể lúa lai sẽ bổ sung cho nhau, mặt khác khiến cho trong cơ thể lúa lai sản sinh mâu thuẫn nhất định. Vì vậy, lúa lai có thể biểu hiện tính trạng ưu việt và sức sống khỏe. Ví dụ ở Trung Quốc, hệ không phát dục được trồng trọt là loại lúa tiên của vùng ôn đới, đặc điểm của chúng là thời kỳ sinh dục ngắn, bông to, sức đẻ nhánh yếu. Hệ khôi phục tìm được là sản phẩm lúa tiên của vùng nhiệt đới của nước ngoài, đặc điểm của nó là thời kỳ sinh dục dài, đẻ nhánh khỏe và bông nhỏ. Sản phẩm giống tạp giao có đặc tính di truyền khác nhau, lúa lai thu được có thời kỳ phát dục dài hơn hệ không phát dục, ngắn hơn hệ khôi phục. Sức phân nhánh khỏe, bông đặc biệt to giúp cho đặc điểm của những sản phẩm giống này bổ sung cho nhau, ngoài ra còn thể hiện tính sinh trưởng dồi dào, tốc độ sinh trưởng nhanh, phân nhánh sớm, người ta gọi những đặc điểm này là ưu thế tạp giao. Sử dụng ưu thế này thì có thể tăng được sản lượng lúa. Nhưng ưu thế tạp giao chỉ thể hiện ở đời thứ nhất, không thể di truyền. Nếu giữ lại hạt giống của cây lúa lai đời thứ nhất kết giao lại, cây của đời thứ hai tạp giao sẽ xuất hiện những hiện tượng phân ly, có khi giống hệ không phát dục, có khi lại giống hệ khôi phục, và cũng có khi lại giống đời một tạp giao. Quần thể sinh trưởng không thẳng hàng, thân có cây cao cây thấp, thời kỳ sinh trưởng thì có dài có ngắn, đặc tính phân nhánh có mạnh có yếu, bông thì có to có khỏe, thậm chí còn xuất hiện loại lúa hệ không phát dục không thể kết hạt. Cho nên, hạt giống tạp giao đời một tự kết hạt chỉ có thể làm lương thực trong sản xuất không có giá trị sử dụng. Để sử dụng những ưu thế tạp giao đời một, hàng năm chỉ ghi giống mới mới có thể không ngừng cung cấp đủ nhu cầu của lúa lai. 204. Làm thế nào để khống chế tính biệt của thực vật? Đa số hoa của thực vật là hoa lưỡng tính, trong cùng một bông hoa có nhị đực và nhị cái, như là cây lúa, bông, cải dầu, còn một số thực vật khác là hoa đơn tính, có hoa đực và hoa cái như là cây ngô, cây dưa chuột. Có khi trên cùng một cây có hoa cái và hoa đực gọi là cây lưỡng tính như long nhãn, vải, dưa hấu. Có một số thực vật trên cùng một cây chỉ có hoa đực hoặc hoa cái, gọi là cây đơn tính như cây ngân hạnh, đu đủ, cây gai dầu. Chủng loại hoặc sản phẩm khác nhau của thực vật có tỷ lệ về vị trí và số lượng hoa đực, hoa cái nhất định, nhưng sự biểu hiện tính biệt của thực vật không ổn định như động vật. Ví dụ dưa chuột là thực vật đơn tính điển hình, trong điều kiện trồng ở trong nhà kính, hun khói có thể phát hiện loại hình hoa cái hoặc hoa đực, quái độ thành hoa lưỡng tính. Sự khống chế của tính biệt thực vật là một ví dụ về phương pháp nhân tạo để thay đổi cá thể và cơ quan được cái trước kia của thực vật. Vậy, có cách nào để khống chế tính biệt của thực vật không? Chúng ta hãy lấy dưa chuột làm ví dụ. Sự thay đổi điều kiện môi trường ngoại cảnh có thể khống chế tính biệt của thực vật một cách hữu hiệu. Thông thường, thời gian chiếu sáng ngắn một chút, nhiệt độ thấp có lợi cho sự hình thành hoa cái dưa chuột, còn thời gian chiếu sáng dài, nhiệt độ cao thì có lợi cho sự hình thành hoa được dưa chuột. Ví dụ ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang Trung Quốc, dưa chuột một năm có thể trồng hai lần. Mùa xuân trồng dưa do khi mầm hoa phân hóa ngắn, nhiệt độ thấp nên hoa cái ra sớm, số lượng nhiều. Còn mùa hè trồng dưa chuột, do thời gian chiếu sáng dài, nhiệt độ cao, mầm hoa phân hóa ít, vì vậy hoa cái ra muộn và số lượng ít hơn. Hun khói cũng có thể tăng hoa cái của thực vật, bởi vì trong khói thành phần chủ yếu là carbon dioxide. Có người làm thí nghiệm với dưa chuột chứng minh được rằng, dùng 0,3% carbon dioxide xử lý mầm non của cây dưa chuột, tỷ lệ hoa đực và hoa cái giảm từ 45,2:1, chưa được xử lý xuống còn 2,4:1. Dưa chuột thường xuất hiện hoa đực sớm hơn hoa cái, mà sau khi dùng carbon dioxide để xử lý, hoa cái ngược lại sẽ xuất hiện sớm hơn hoa đực. Có thể thấy chất carbon dioxide có tác dụng nhất định đối với sự hình thành hoa cái của dưa chuột. Chất carbon dioxide cũng có hiệu ứng tương tự đối với rau chân vịt, thảo mai và cây gai dầu. Trong sản xuất nông nghiệp, thường sử dụng nhất là một số chất điều tiết sinh trưởng, để thay đổi tính biệt của thực vật, gọi là sự khống chế hóa học tính biệt. Chất điều tiết sinh trưởng dùng là chất ethofen và gibberellin. Ví dụ, khi mầm non cây dưa chuột và cây bí đỏ lớn được 4 lá, ta dùng 100-200 ppm dung dịch ethol phun lên mặt lá, có thể khiến cho trong khoảng 10-12 mẫu trên các cành leo chín ra nhiều hoa cái, thường một lần là được. Để tăng hoa cái nhiều hơn nữa cũng có thể phun 2 lần, thậm chí cho nó chỉ ra hoa cái mà không ra hoa đực. Ngược lại, nếu muốn ra nhiều hoa đực, khi cây ra 2-4 lá thì ta dùng 25-50 ppm gibberellin, phun lên mặt lá thì sẽ ra được nhiều hoa đực hơn. Các loại thuốc điều tiết sinh trưởng khác như acid nitrilacetic hoặc là meloxidrazide sử dụng nồng độ dung dịch nhất định cũng có lợi cho sự hình thành nhụy cái. Tại sao phải nghiên cứu tính biệt của thực vật? Đó là vì rất nhiều thực vật kinh tế, ý nghĩa kinh tế của các cơ quan và cá thể có tính biệt khác nhau thì khác nhau. Nếu tăng nhụy cái và hoa cái sẽ giúp cho cây ăn quả có thể ra hoa quả sớm, tăng số lượng kết quả, tăng sản lượng. Ví dụ, sức kéo của sợi gai lấy cây đực là tốt, sản lượng của cây đực so với cây cái cao hơn 25-35%, nhưng cây cái to khỏe và chất lượng tốt hơn. Nghiên cứu tính biệt của thực vật để có thể tùy theo nhu cầu của con người mà có sự khống chế theo định hướng sẽ đạt được hiệu quả kinh tế lớn nhất. 205. Đơn bội thể và đa bội thể là gì? Nhân tế bào trong tế bào là nhân do tế bào tiến hành hoạt động sự sống. Khi tế bào tiến hành phân chia, trước tiên là nhân tế bào phân chia. Nếu lấy một số tế bào đang tiến hành phân chia, ngâm chúng trong dung dịch Kamen Magata, sau khi rửa sạch, đặt dưới kính hiển vi quan sát, có thể thấy trong nhân tế bào có một số bị thuốc nhuộm nhuộm thành màu đỏ đậm. Chất dễ bị nhuộm màu này được gọi là chất nhiễm sắc. Trong tế bào phân chia, chất nhiễm sắc kết thành từng sợi nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là chất quan trọng nhất trong nhân tế bào. Khi tế bào phân chia, trước tiên nhiễm sắc thể phân thành hai phần, sau đó mới phân thành hai nhân tế bào. Nhiều nhà khoa học quan sát rất nhiều nhiễm sắc thể của thực vật thấy được, mỗi loại thực vật đều có số nhiễm sắc thể nhất định. Ví dụ, tế bào cây thuốc lá có 28 sợi nhiễm sắc thể, tế bào cây lúa có 24 sợi nhiễm sắc thể. Khi thực vật muốn hình thành những hạt phấn hoa, tế bào mẹ của phấn hoa phải liên tục phân chia hai lần, hình thành 4 bào tử nhỏ. Trước khi phân chia, nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ cần được phân phối đồng đều một chút trong 4 tế bào con. Thường thì tế bào phân chia, nhiễm sắc thể phân phối đồng đều trong 2 tế bào. Cho nên số nhiễm sắc thể của bào tử con mới hình thành chỉ bằng một nửa số nhiễm sắc thể trong tế bào mới hình thành. Vì vậy, gọi sự phân chia làm giảm số lượng. Ví dụ, bào tử con của cây thuốc lá chỉ có 24 sợi nhiễm sắc thể. Có người gọi những tế bào chỉ có nửa số nhiễm sắc thể là tế bào đơn bội, cũng có thể gọi là tế bào bán bội thể. Còn gọi tế bào trước tế bào mẹ của phấn hoa là tế bào nhị bội thể. Khi tiến hành thụ tinh, tinh trùng của phấn hoa và tế bào noãn kết hợp, hai tế bào hợp thành một tế bào, có nhiễm sắc thể trong tế bào mới tăng gấp đôi, lại thành tế bào nhị bội thể. Cho nên, trong một đời thực vật, số nhiễm sắc thể trong nhân tế bào có một quá trình biến động. Nhiễm sắc thể trong tế bào là đơn bội, bắt đầu từ khi thụ tinh trứng, trong quá trình sinh trưởng dinh dưỡng lâu dài, tế bào của toàn bộ cơ thể thực vật là tế bào nhị bội thể, cho đến khi một lần nữa qua sự phân chia giảm số lượng, hình thành tế bào tính thì dừng lại. Sự phát triển của kỹ thuật nuôi dưỡng tế bào thực vật đã có thể khiến cho hạt phấn hoa không qua thụ tinh mà lớn thành cây. Cây này gọi là cây đơn bội thể. Cây đơn bội thể mọc vừa yếu vừa nhỏ, yếu đến nỗi gió thổi cũng bay. Còn cây nhị bội thể thì từ thụ tinh trứng lớn lên, nó thô khỏe hơn và kết quả hơn. Hiện tượng này gợi mở cho con người suy nghĩ. Cây tam bội thể, tứ bội thể, bát bội thể, gọi chung là thực vật đa bội thể, có thể lớn cao to được không và có thể khỏe được không? Cuối cùng thì người ta đã tìm thấy một vị thuốc gọi là Costicin, tưới vào thực vật sẽ đạt được đa bội thể. Sau khi qua chức này xử lý, số nhiễm sắc thể trong tế bào vẫn tăng, tiến hành theo chu kỳ tế bào bình thường trước kia. Nhưng sự phân chia của những tế bào thì gặp trở ngại. Quá trình này vừa vặn ngược lại với quá trình phân chia giảm số lượng. Cho nên số lượng nhiễm sắc thể trong nhân tế bào tăng gấp bội, thực vật đa bội thể này cao to khiến cho người ta kinh ngạc. Ví dụ, hạt của cây mì đa bội thể thì to gấp đôi cây mì bình thường. Vậy tại sao trong sản xuất nông nghiệp còn rất ít khi trồng thực vật đa bội thể? Là vì nhiễm sắc thể của tế bào đực và tế bào cái của thực vật đa bội thể khó phối hợp, thường kết hạt cực ít, sản lượng không tăng mà lại giảm. Nhưng đa bội thể đã được ứng dụng trong việc trồng hoa, một số đóa hoa đa bội thể, to, nhiều cánh, cành thẳng thô và có giá trị thưởng thức cao. Về phương diện nghệ thuật làm vườn, ví dụ sử dụng đa bội thể thành công nhất là trồng ra loại dưa hấu, vừa không hạt lại vừa nhiều nước. 206. Làm thế nào để phân ly tế bào đơn lẻ của cây trồng? Thực vật bậc cao là do nghìn vạn tế bào hợp thành. Những tế bào này lớn đều đã phân hóa, mỗi tế bào có chức năng độc đáo riêng, từ đó khiến cho chúng có tính chất dựa vào nhau không thể độc lập. Ngoài ra, giữa các tế bào còn có chất như là chất keo quả dính các tế bào lại thành một khối, muốn tách chúng ra là rất khó khăn. Sự phát triển của khoa học hiện đại cuối cùng đã tìm thấy phương pháp tách rời chúng ra. Phương pháp cụ thể là ngắt một chiếc lá trên cây, tùy ý cắt ra một miếng lá nhỏ bất kỳ, cho miếng lá này lên trên chất ký vi sinh vật nhân tạo, làm cho nó dài ra thành một vòng tế bào, gọi là tổ chức Kahlert. Tế bào này mất đi đặc tính của tế bào phân hóa, hai bên không phụ thuộc vào nhau. Chúng là tế bào của sự tách rời lại chuyển chúng vào trong dịch nuôi dưỡng, tăng sự chấn động mạnh, sẽ có một vài tế bào đơn từ tổ chức Kahlert rụng ra, trở thành rất nhiều tế bào sống đơn lẻ. Gần đây, con người đã tìm thấy phương pháp tốt hơn để phân ly tế bào đơn đó, sử dụng dung dịch để phân ly tế bào. Mọi người đều biết, mặt ngoài của tế bào thực vật là vách tế bào. Vách tế bào chủ yếu là do chất cellulo tạo thành, mà dung môi cellulo có thể hòa tan chất cellulo. Sau khi vách tế bào tan ra, từng chất nguyên sinh liền phân ly tự do vào dung dịch. Chất nguyên sinh đơn trong điều kiện nuôi dưỡng thích hợp lại có thể sinh vách tế bào mới mà trở thành tế bào hoàn chỉnh. Như vậy, có thể đạt được lượng lớn tế bào đơn lẻ phân ly. Phân ly tế bào sống đơn lẻ là một kỹ thuật rất quan trọng. Nó khiến cho thực vật từ đó có thể được tiến hành nuôi trồng và sinh sôi giống như vi sinh vật. Rất nhiều thành quả có ý nghĩa trong nuôi dưỡng và nghiên cứu vi sinh vật đều có thể dẫn tới nghiên cứu và nuôi trồng thực vật, khiến cho phương pháp trồng trọt và phương pháp nghiên cứu thực vật xảy ra cuộc cách mạng từ trước tới nay chưa từng có. Công việc này chỉ vừa mới bắt đầu và muốn thực hiện chính xác việc vi sinh vật hóa trong nuôi cấy thực vật còn có rất nhiều vấn đề phải khắc phục và cần mọi người giúp sức. 207. Tại sao trong ống nghiệm cũng có thể gây giống thực vật? Khi hạt giống của thực vật có được điều kiện môi trường cần thiết như đất, nhiệt độ, độ ẩm, không khí thích hợp thì sẽ ra cây mới, sau đó tiếp tục sinh trưởng phát dục, cho đến khi ra hoa kết quả và truyền giống cho đời sau. Tất cả các giai đoạn đều không thể xa rời sự ban ân của tự nhiên. Vậy, tách rời những vùng đất rộng lớn vào trong những ống nghiệm thủy tinh có thể trồng ra được thực vật không? Thực tiễn chứng minh là có thể được. Ngay từ những năm 50 của thế kỷ 20, các nhà khoa học thông qua những việc khống chế chất tế vi sinh vật và điều kiện gây giống nuôi tổ chức Kahlert của cây cà rốt thành một cây nhỏ. Cho đến nay, cùng với sự phát triển của kỹ thuật gây giống có tổ chức đã có hơn 250 cơ quan hoặc tổ chức thực vật. Và thậm chí, tế bào có thể tách rời cây mẹ, sinh trưởng, sinh sôi trong chất cấy vi sinh vật vô trùng trong ống nghiệm, cuối cùng hình thành cây hoàn chỉnh. Cây được nuôi trồng trong ống nghiệm không chỉ có các loại thực vật thân cỏ như cây thuốc lá, cây lúa mì, cà, dứa mà còn có cả mầm cây non của những cây thân gỗ như cam, quýt, cây dương, cây cao su ba lá. Hiện nay, việc nuôi trồng cây con trong ống nghiệm trở thành một phương pháp quan trọng để con người gây được giống tốt. Vậy tại sao có thể nuôi trồng được thực vật trong ống nghiệm? Hóa ra, trong chất cấy vi sinh vật của ống nghiệm có chất kích thích sinh trưởng và chất dinh dưỡng. Trong đó tác dụng của chất kích thích sinh trưởng là chủ yếu. Chất kích thích sinh trưởng thường hay dùng là 2,4-D, tức là 2,4 dichlorophenylsteacetic. Tác dụng chủ yếu là thúc đẩy tế bào phân chia. Trong phạm vi nhất định, nếu nồng độ chất kích thích sinh trưởng tăng cao, tác dụng cũng sẽ mạnh hơn. Khi các cơ quan tổ chức của thực vật dưới tác dụng của chất kích thích sinh trưởng, tế bào không ngừng phân chia, kết quả là hình thành tế bào bất quy tắc, gọi là tổ chức Collard. Sau đó tổ chức này sẽ được nuôi cấy trong chất cấy vi sinh vật, có chứa chất phân chia tế bào là N6-benzene và acid indoleacetic hoặc acid naphthaleneacetic, thì có thể hình thành được một cây hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các tổ chức, cơ quan thực vật phân ly dưới tác dụng của chất kích thích sẽ có một số không nhất định phải thông qua giai đoạn tổ chức Collard mà có thể hình thành cây mới, ví dụ như khi dùng bao phấn nhị được hoa thuốc lá trồng. Trước tiên hình thành thể dạng phôi, rồi phát dục thành cây thuốc lá con. Sự xuất hiện không ngừng của các thực vật trong ống nghiệm chứng thực hơn tính toàn năng của tế bào thực vật trong điều kiện nhất định, giống như thụ tinh trứng, có khả năng tiềm ẩn phát dục thành một cây mới. Chúng ta thấy, một chiếc lá rơi trên mặt đất ẩm ướt sẽ sinh rễ, không lâu sau xuất hiện một cây con. Một chiếc lá thu hải đường con đặt trên đất bùn ẩm ướt, sau mấy ngày có thể ra cây thu hải đường con. Đây đều là do chúng có khả năng tái sinh thành cây, chủ yếu là nhờ vào sự điều tiết của chất kích thích trong bản thân cơ thể cây để hình thành nên cây non. Chính vì vậy, thực vật có đặc tính tái sinh, cho nên một số loài mặc dù bản thân không có cơ quan, tổ chức hoặc tế bào thực vật phân ly để giành đủ chất kích thích. Trong chất cấy, vi sinh vật trong ống nghiệm có chất kích thích sinh trưởng và chất dinh dưỡng thích hợp cũng có thể phân hóa thành cây hoàn chỉnh. 208. Tại sao tế bào đơn lại có thể phát triển thành cây? Một tế bào nhỏ nhoi dưới kính hiển vi mới có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Bạn đã từng nghĩ, bất kỳ một tế bào của thể thực vật nào nhờ sự nuôi cấy nhân tạo phân ly có thể sinh trưởng thành một cây hoàn chỉnh chưa? Cây mọc lên đó có giống cây trước kia không? Rất nhiều tế bào trong phiến lá chẳng phải có thể mọc ra nhiều cây sao? Đấy là một sự ảo tưởng chăng? Không, vấn đề rất thú vị này, qua sự nỗ lực của các nhà khoa học mười mấy năm qua đã trở thành hiện thực. Tôn Ngộ Không trong câu chuyện thần thoại đã nhổ một chiếc lông thổi lên không trung thành hàng trăm con khỉ khác, là một câu chuyện tưởng tượng. Nhưng trong nuôi cấy tế bào thực vật, điều tưởng chừng như không thể đó lại có thể xảy ra. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, một nhà khoa học đã dùng rễ cà rốt lấy ra tế bào sống đơn và nuôi cấy trong chất cấy vi sinh vật thành một cây cà rốt. Hiện nay, trên thế giới đã có rất nhiều ví dụ chứng minh tế bào đơn trong cơ thể thực vật có thể nuôi cấy thành một cây hoàn toàn giống như cây cũ. Các nhà khoa học gọi hiện tượng tế bào đơn thể có thể tái sinh thành một cây hoàn chỉnh hoàn toàn giống như cây cũ là hiện tượng có tính toàn năng của tế bào. Tại sao tế bào thực vật lại có tính toàn năng? Một tế bào tách rời cây mẹ trong điều kiện nuôi cấy thích hợp có thể phân thành hai tế bào, sau đó không ngừng phân chia thành những dòng tế bào và phát sinh các tổ chức phân hóa, hình thành các cơ quan như rễ, mầm, từ đó lớn thành cây mới. Mỗi một tế bào của thực vật đều có thể có những thông tin di truyền đồng bộ với cơ thể mẹ. Thông tin này giống như mật mã điện báo trong chất di truyền do ADN tạo thành. Cho nên, các thời kỳ tế bào phân hóa, phát dục trong môi trường nhất định sẽ bắt đầu khởi động những gen khác nhau theo những bước quy định. Lần lượt hợp thành các loại chất protein có tính chuyên nhất khác nhau, khiến cho tế bào sinh trưởng phát dục theo trật tự và phương pháp nhất định. Lúc nào ra rễ, lúc nào nảy mầm, lúc nào ra hoa và lúc nào kết quả hoàn toàn dựa theo bộ mật mã di truyền, lần lượt biểu đạt một cách nghiêm ngặt, hình thành một cơ thể thực vật hoàn chỉnh, có hình thái và đặc tính sinh lý nhất định. Tình trạng của nó hoàn toàn giống của cây mẹ. Mấy năm gần đây, Trung Quốc đã dùng tế bào của cây thuốc lá, mì, dòng tế bào và tế bào phấn hoa của các cây như cà rốt, cà độc dược, mì, lúa, cây cải dầu hay cây mía để nuôi cấy thành cây. Trong công tác cây giống đã có một bước phát triển mới. 209. Tại sao nuôi cấy phấn hoa cũng có thể tạo giống? Bất kỳ hạt giống của cây trồng nào, một khi ra mầm sẽ trải qua thời gian sinh trưởng phát dục nhất định và đều có thể ra hoa kết quả. Nói đến cây lúa, một hạt ngũ cốc trước khi ra hoa thụ phấn gọi là đồng đồng, có vỏ ngoài, vỏ trong, bao phấn nhị đực, bầu nhụy. Bao phấn nhị đực hoa chính là bao phấn hoa, bên trong có rất nhiều phấn hoa. Bởi vì phấn hoa là tế bào tính đực, so với tế bào thể mà nói, có nhiễm sắc thể mang tính đơn bội, tức số nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào thể. Về lúa, số nhiễm sắc thể của tế bào là 24, vậy số nhiễm sắc thể của phấn hoa là 12. Phấn hoa lúa khi ngậm đồng, giai đoạn phát dục của phấn hoa bên trong đang ở thời kỳ giữ sát vào nhân đơn. Nếu lúc này lấy phấn hoa của lúa ra khỏi điều kiện vô khuẩn, rồi cho vào chất cấy vi sinh vật phân hóa do biện pháp nhân tạo tạo ra, nuôi cấy trong phòng tối ở nhiệt độ 25 đến 28 độ C. Sau một thời gian phấn hoa dần dần chuyển thành màu nâu. Ở giữa mọc ra một hoặc mấy vòng tế bào, gọi là tổ chức Collard. Đợi đến khi vòng tế bào lớn khoảng 1 mm, thì chuyển sang một chất cấy vi sinh vật phân hóa khác, vẫn được nuôi trồng ở nhiệt độ 25 đến 28 độ C, và ánh sáng chiếu nhất định, không quá 20 ngày, sẽ lớn thành mầm lúa, lại chăm sóc tiếp thì sẽ lớn thành cây. Cây lúa này là từ phấn hoa được nuôi cấy tạo thành, cho nên số nhiễm sắc thể vẫn mang tính đơn bội, gọi là thực vật đơn bội thể. Thực vật như vậy không thể ra hoa kết quả bình thường, phải dùng chất casting khiến cho đơn bội thể biến thành nhị bội thể thì mới có kết quả bình thường. Những thực vật như vậy, nguồn nguyên liệu và điều kiện nuôi cấy khác nhau. Sau khi khôi phục thành nhị bội thể, trồng trong ruộng, chúng ta sẽ phát hiện giữa chúng cũng có sự khác nhau, như cây cao thấp khác nhau, chín sớm chín muộn khác nhau, hạt to nhỏ, sức đề kháng mạnh yếu khác nhau. Có sự khác biệt đó có thể chọn lọc, chọn ra một số cây phù hợp nhu cầu con người. Trước tiên nuôi thành hệ cây, cuối cùng trở thành một quần thể cho ra sản phẩm mới, đấy chính là nuôi cấy phấn hoa mà tôi thường nói tới. Nuôi cấy phấn hoa có một đặc điểm, khi chọn được cây đơn tính đặc biệt tốt, về cơ bản có thể ổn định bất biến, bởi vậy có thể rút ngắn thời gian tạo giống. Nuôi cấy gây giống phấn hoa của thực vật ở Trung Quốc chiếm vị trí dẫn đầu trên thế giới. Các cây trồng như cây thuốc lá, lúa nước, mì đã dùng phương pháp nuôi cấy gây giống, mở rộng sản xuất và đem lại hiệu quả lớn lao. 210. Tại sao tế bào thể cũng có thể tạc da? Bộ rễ của thực vật họ đậu thường có rất nhiều nốt rễ, nó giống như một nhà máy phân đạm nhỏ tự trang bị, có thể cố định nitơ trong không khí. Nếu bộ rễ của mì, lúa, ngô cũng có nhà máy phân đạm nhỏ tự trang bị như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mỗi một loài cây lại có đặc tính di truyền riêng, nếu kết hợp đặc tính di truyền của hai loài cây với nhau thì có thể tiến hành tạc dao. Trong sản xuất nông nghiệp, thường lai một loại lúa mì bông to, hạt nhiều với một loại lúa mì có tính kháng bệnh mạnh, nuôi cấy ra một sản phẩm mì đặc biệt tốt, nhưng nó vẫn chỉ mang đặc tính của mì, bộ rễ không thể mọc nốt. Có người nghĩ hay tiến hành tạc dao mì với đậu tương để nuôi cấy ra loại mì mới mà bộ rễ có thể mọc nốt. Cách nghĩ này hay thì có hay, nhưng sự liên hệ thân thuộc giữa chúng là quá xa, về mặt lai tạo rất khó mà thành công. Ngày nay đã phát hiện tế bào thực vật có tính toàn năng, vậy có thể đặt tế bào thực vật của loại khác nhau cùng lại với nhau, nghĩ cách để chúng kết hợp làm một rồi nuôi cấy tế bào tạc dao này thành cây mới. Qua nghiên cứu chứng minh là có thể được, hơn nữa đã có không ít ví dụ thành công. Muốn tạc dao hai tế bào, trước tiên phải tách tế bào đơn từ cây ra, và phải giữ được tính sống vốn có của nó. Nhưng tế bào thực vật đều có vách tế bào, nó giống như một bức tường vây quanh để bảo vệ chất nguyên sinh của tế bào. Nếu không làm đổ bức tường này, thì chất nguyên sinh của hai tế bào không thể hợp lại làm một. Vì vậy, trước tiên ta phải phá vách. Hiện nay, người ta dùng các chất dung dịch hỗn hợp như chất xúc tác cellulo và keo quả để xử lý phân chia tế bào, làm cho vách tế bào thể bị hòa tan, chất nguyên sinh sẽ phân chia. Đặt chất nguyên sinh của hai tế bào lại với nhau, dùng dung dịch sodium nitrate xử lý chất tế bào và dịch của chúng lại với nhau, trở thành một chất nguyên sinh có hai nhân tế bào, gọi là dịch nhân thể. Nhưng hai nhân tế bào vẫn không thể kết hợp thành một được, chưa thể thực hiện mục đích tạc dao. Phải cho dịch nhân thể này vào trong chất cấy vi sinh vật phù hợp, tìm cách khiến cho hai nhân tế bào trong tình trạng cùng phân chia hợp lại với nhau. Đồng thời, bên ngoài sẽ tái sinh vách tế bào mới, như vậy là đạt được một tế bào thể tạc dao. Cuối cùng, cho tế bào thể tạc dao này vào trong chất cấy vi sinh vật phù hợp. Sau một thời gian nuôi trồng cẩn thận, sau khi phân hóa thành dòng tế bào hình thành tổ chức hallux, lại chuyển chất cấy vi sinh vật phân hóa lần nữa thành cây mới. Trên thực tế, đã có thể kết hợp chất nguyên sinh giữa các loại thực vật họ hàng xa như họ đậu với họ thân lú, họ cà với họ hình gọc ô, đồng thời còn nghiên cứu sâu hơn để thu được tế bào thể tạp giao nhiều hơn. Sự thành công của sự tạp giao tế bào thể đã mở ra một hướng triển vọng mới cho công tác gây giống. 211. Tại sao thụ phấn giữa các loài thực vật khác loài thường không thụ tinh kết quả được? Chủng loại của thực vật rất nhiều, vào trong vườn có thể thấy cây cối hoa cỏ muôn hình muôn vẻ, nở những đóa hoa sặc sỡ, đi vào ruộng có thể thấy hoa của lúa, mì, bông và cây cải dầu. Mỗi loài có một đặc sắc riêng. Mặc dù chúng sát sinh xích nhau, thậm chí còn đồng thời ra hoa, nhưng những đóa hoa và dáng vẻ của chúng lại giữ đặc điểm riêng của mỗi loài, không hề bị lai tạo ở đời sau. Tại sao thực vật ra hoa kết quả lại không chịu ảnh hưởng của cây khác? Chủ yếu là vì phấn hoa của một loại thực vật thường khiến cho thực vật khác không thể thụ tinh kết quả, cho nên chúng có thể giữ được sắc thái riêng mà không bị ảnh hưởng. Lẽ nào phấn hoa cũng có thể nhận biết được đối tượng của nó hay sao? Nói ra kể cũng lạ, vách ngoài phấn hoa của các loài cây đều mang một loại chất protein đặc chủng, chuyên dùng để nhận biết đối tượng, gọi là protein nhận biết. Chất protein này được tạo ra nhờ vào các gen di truyền vốn có của thực vật, mà trên biểu mô của đầu nhị cái của các loài thực vật cũng có chất protein nhận biết độc đáo do các gen di truyền của mình sinh ra. Như vậy, khi hạt phấn rơi trên bầu nhụy cái, hai loại chất protein nhận biết này sẽ nhận biết nhau, chính là gây ra phản ứng thân thiện. Nếu hai chất protein nhận biết này tác động với nhau, dẫn đến phản ứng lực tác dụng lẫn nhau, vậy thì hạt phấn có thể phát triển ống phấn hoa, cho đến khi dài vào trong túi phôi của noãn trong bầu nhụy, giúp cho nhân có thể hoàn thành quá trình thụ tinh với trứng, và cuối cùng phát dục thành hạt giống. Nếu gây ra là phản ứng không tác dụng lẫn nhau, thì phấn hoa trên đầu nhị cái sẽ không nảy mầm, hoặc sau khi phát triển thành ống phấn cũng gặp trở ngại mà ngừng, không thể vào trong túi phôi. Cực kỳ hiếm có tình trạng nào vào được trong túi phôi, hoàn thành quá trình thụ tinh, thậm chí hình thành phôi tạp giao, mà thường chết giữa chừng, không thể hình thành hạt giống. Trong tình hình chung, phấn hoa của thực vật khác nhau do cơ sở di truyền của chúng khác nhau. Gen di truyền, chúng có khác nhau, cho nên chất protein nhận biết mà phấn hoa sinh ra sẽ xảy ra phản ứng không tác dụng lẫn nhau với chất protein nhận biết có trong bầu nhụy cái của thực vật khác. Ống nhụy cái hoa vì vậy thường không thụ tinh kết quả. 212. Tại sao tia bức xạ có thể gây giống? Lâu nay, người ta thường chọn các biện pháp như tạp giao, chọn giống một cách hệ thống để gây giống cây trồng nông nghiệp. Mấy chục năm trở lại đây, cùng với sự phát triển việc sử dụng năng lượng của nguyên tử vào mục đích hòa bình, người ta mới bắt đầu dùng phương pháp gây giống mới bằng tia bức xạ. Gây giống bằng tia bức xạ là sử dụng các tia phóng xạ như tia X, tia gamma hoặc tia neutron để chiếu vào hạt giống của cây trồng, hoặc gốc cây cũng có thể chiếu vào các tổ chức phân ly và tế bào, khiến cho bên trong chúng thay đổi. Sự thay đổi này có khi sẽ di truyền lại cho đời kế tiếp. Vì thế, nảy sinh sự biến dị trong di truyền rồi qua sự chọn lọc nhân tạo có thể gây giống. Các tia phóng xạ đều có tác hại đối với thực vật, động vật, nhưng nếu chúng ta sử dụng hợp lý thì ngược lại, không chỉ không gây hại cho thực vật mà còn có thể sử dụng chúng để gây giống. Chúng ta biết rằng, thể hữu cơ của sinh vật là do tế bào hình thành. Dưới kính hiển vi, bạn có thể thấy trong mỗi tế bào đều có một nhân tế bào. Khi nhân này phân chia, thì trong nhân có thể thấy rõ có một số thể nhỏ dạng gậy, đó chính là nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là do chất protein và acid nucleic tạo thành. Mỗi một sinh vật đều có số lượng nhiễm sắc thể nhất định. Khi sinh vật hấp thụ lượng cao tia phóng xạ như tia X, tia gamma hoặc tia neutron, sẽ gây ra những biến đổi về nhiễm sắc thể trong tế bào. Nhưng nếu biến đổi quá lớn thì sẽ gây chết. Biến đổi không lớn lắm có thể gây ra sự thay đổi tính trạng di truyền của thực vật, sản sinh ra sự biến dị. Điều này tạo điều kiện cho sự gây giống. Trong giới tự nhiên có tồn tại chất phóng xạ thiên nhiên, ngoài ra còn có sự bức xạ của tia vũ trụ. Vì vậy mà con người và tất cả động thực vật đều bị các tia phóng xạ chiếu vào, nhưng với liều lượng rất nhỏ. Người ta thường dùng đơn vị röntgen làm liều lượng phóng xạ. Ví dụ hàng ngày, con người phải chịu các tia phóng xạ chỉ có 0,004 đến 0,0016 röntgen. Tia phóng xạ này vô hại đối với con người. Nếu cao hơn là không thể được. Còn với thực vật, dùng tia phóng xạ ít cường độ 100 röntgen chiếu vào hạt giống tiểu mạch khô có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của tiểu mạch. Dùng 600 röntgen thì sự sinh trưởng sẽ bị ức chế. Dùng 20.000 đến 30.000 röntgen thì sẽ làm mầm cây chết. Một phần cây còn sống sẽ xảy ra biến dị. Khi dùng 50.000 đến 60.000 röntgen thì toàn bộ đều chết. Một phần cây còn sống sẽ xảy ra biến dị. Khi dùng 50.000 đến 60.000 röntgen thì toàn bộ đều chết. Đó là nói chung thực vật có trạng thái sinh lý khác nhau, phản ứng với tia phóng xạ cũng khác nhau. Ví dụ với hạt giống, có loại hàm lượng nước càng cao, phản ứng với tia phóng xạ càng mạnh. Thông thường, tốc độ sinh trưởng nhanh nhưng sức chịu đựng kém. Căn cứ vào nhu cầu gây giống, sự biến hóa trong cây trồng càng nhiều, thì hy vọng tạo ra giống cây mới càng lớn. Ở đây nảy sinh một mâu thuẫn, liều lượng thấp biến dị ít, liều lượng cao lại chết nhiều. Cho nên, nhiều người cho rằng, dùng liều lượng một nửa sẽ xử lý cây tương đối thích hợp. Hay nói cách khác, dùng liều lượng sao cho đủ để khiến cho thực vật tồn tại được một nửa số lượng, và chết một nửa số lượng. Nói chung, có thể dùng 20.000 đến 30.000 röntgen cho các hạt giống nhỏ như tiểu mạch và lúa. Dùng 15.000 röntgen cho bông thì sẽ đạt được hiệu quả chiếu xạ tốt hơn. 213. Mã di truyền là gì? Mọi người đều biết, mã điện báo là do từng nhóm 4 con số tập hợp thành. Người ta dùng 10 chữ số Ả Rập, 0, 1, 2, 3, cho đến 9, lấy ra trong đó 4 con số để tạo ra một chữ trong chữ Hán. Ví dụ, 0001 biểu đạt chữ 1. 6153 biểu đạt chữ 10. Cứ như vậy, các chữ thường dùng để biểu thị bằng mã điện báo. Rõ ràng là sau khi bưu cục đối phương nhận được bức điện đó, còn phải giải mã, dịch ra chữ rồi mới gửi được cho người nhận. Điều kỳ lạ là tính trạng di truyền của giới sinh vật cũng giống như đánh điện báo vậy. Nhờ vào sự truyền dẫn mật mã đặc biệt để thực hiện, người ta gọi mật mã đặc biệt này là mã di truyền. Hơn nữa, còn có một quyển mã di truyền giống như quyển mã điện báo để dịch. Mã di truyền bạn thấy có gì lạ không? Hiện nay, người ta đã biết được chất di truyền tồn tại trong axit nucleic của tế bào. Axit này có hai loại lớn, một là axit ribonucleic, gọi tắt là ARN, một loại là axit deoxyribonucleic, gọi tắt là ADN. Đường trong phân tử ADN ít hơn đường trong phân tử ARN một nguyên tử oxy. Từ giới thực vật xanh cho đến các loài động vật, kể cả con người, đều lấy chất axit deoxyribonucleic làm chất di truyền. Bất kỳ chất ARN hay ADN đều do nhiều axit nucleotide tổ hợp thành. Cứ một axit nucleotide xếp liên tiếp với một axit nucleotide khác thành hai chuỗi dài vòng về phía bên phải thành kết cấu hình xoắn kết. Trong axit nucleotide của ADN có 4 loại gốc kèm khác nhau. Adenine là vitamin B4 gọi tắt A, guanine gọi tắt là G, cytosine gọi tắt là X hoặc C, thymine gọi tắt là T. Tại sao sinh vật về mặt di truyền lại có tính riêng biệt và tính đa dạng? Điều này có liên quan mật thiết với sự hợp thành của gốc kiềm thích hợp 3 axit lại với nhau, tạo nên một phân tử axit amin. Vì vậy, 3 axit nucleotide kết hợp lại giống như một mô hình axit amin. Do vậy, cứ 4 loại axit nucleotide gốc kiềm, mỗi lần lấy ra 3 cái, ta được 4 lập phương bằng 64 mô hình, thì có thể đại biểu cho hầu hết hơn 20 loại axit amin. Trong tế bào có mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn chất protein đều là do hơn 20 loại axit amin sắp xếp theo một trật tự khác nhau tạo thành. cũng chính là sự tổ hợp các mô hình acid nucleotide gốc kiềm. Thêm vào đó, sự truyền dẫn qua lại của ARN có thể sản sinh ra bất kỳ một loại protein riêng biệt nào, do đó đạt được mục đích di truyền. Ví dụ, chúng ta coi 4 loại acid nucleotide gốc kiềm là chữ cái của một loại mật mã nào đó. Acid amin được coi là mật mã do 3 chữ cái tạo thành, còn chất protein giống như điện báo viên chuyển điện vậy. Điều thú vị hơn là mật mã di truyền không những có chữ mà còn có dấu bắt đầu đọc và dấu dừng giống như những ký hiệu dấu câu. Có nghĩa là mật mã di truyền còn có thể báo cho sinh vật thể lúc nào bắt đầu tạo ra chất protein nào đó và lúc nào thì dừng. Chúng ta còn có thể thấy rằng, trong một hạt giống cây trồng đã sớm chứa rất nhiều thông tin do mật mã di truyền viết thành từ đời cây bố và cây mẹ để lại. Khi hạt giống vào trong đất, trong những thời gian và điều kiện khác nhau, nó sẽ phát ra các loại tin tức mật mã, chỉ thị cây nảy mầm, ra rễ, phát triển, ra hoa, ra quả. Bạn thấy đấy, sự sinh trưởng của thực vật thì diệu biết bao. 214. Gen là gì? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là quy luật cực kỳ thường thấy trong giới tự nhiên. Tại sao trồng dưa lại không được đậu? Đó là do đặc tính di truyền của sinh vật quyết định. Đặc trưng di truyền của giới sinh vật cực kỳ kỳ diệu. Nó ẩn giấu trong nhân tế bào, mắt thường không nhìn thấy, tay không sờ thấy được. Đó là do gen quyết định. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu nói về danh từ gen. Gen là một từ tiếng Anh gen, do nhà khoa học Đan Mạch Johnson đặt tên, để chỉ chất có khả năng di truyền trong tế bào. Sinh vật nhờ có gen để lưu lại đời sau, không ngừng sinh sôi. Gen chứa được trong nhiễm sắc thể của nhân tế bào. Nhiễm sắc thể chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi khi tế bào này phân chia. Khi tế bào phân chia, trước tiên là phân chia nhiễm sắc thể, rồi nhân tế bào và đến tế bào. Nhiễm sắc thể là do hai chất acid deoxyribonucleic và protein tạo thành. Chất protein ở trong, chất acid deoxyribonucleic ở ngoài, giống như một quả cầu bông bị quấn bởi nhiều sợi thần rất dài xung quanh. Chất acid deoxyribonucleic do các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ tạo thành, có chuỗi phân tử rất dài, hình dáng giống như những chiếc quẩy mà ta thường ăn. Nó giống như Tôn Ngộ Không có phép thuật phân thân, biến 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, từ đó dẫn đến tế bào khôi phục các loại cơ quan như cũ. Cho nên, sự phân chia nhiễm sắc thể trên thực tế là sự phân chia chất acid deoxyribonucleic. Cái gọi là gen chính là trên chuỗi phân tử deoxyribonucleic có những đoạn có khả năng di truyền. Chính nó phát mệnh lệnh từ tế bào chỉ huy sinh vật, phát dục, sinh sôi, già đi, thậm chí là chết theo một phương thức nhất định. Ví dụ, một cây ra hoa gì, kết quả gì, lúc nào ra hoa, lúc nào kết quả cũng đều do gen quyết định. Mặc dù gen có hơi ngoan cố một chút nhưng nó vẫn có thể thay đổi. Một khi sinh vật chịu ảnh hưởng mạnh hoặc lâu dài của môi trường, thì sẽ dẫn đến sự biến đổi nào đó của phân tử acid deoxyribonucleic, dẫn đến sự đột biến về gen, tạo ra sự thay đổi cơ thể sinh vật. Đó là sự biến dị của sinh vật, cũng chính là một quá trình tiến hóa của sinh vật. Từ tế bào đơn đến nhân loại người là kết quả của quá trình biến đổi hàng tỷ năm, qua vô số lần bị di truyền. Trong các tế bào sinh vật khác nhau, hàm lượng gen cũng khác nhau. Sinh vật bậc thấp, gen ít, sinh vật bậc cao, gen nhiều. Nói chung, các vi khuẩn chỉ có vài trăm gen, động thực vật bậc cao có hàng nghìn, hàng vạn gen, còn con người là nhiều nhất, có đến hơn 5 vạn gen. Đối với mọi sinh vật mà nói, gen có thể phân thành hai loại lớn. Một là gen kết cấu, nó biểu hiện đặc tính sinh vật. Hai là gen khống chế. Nó là gen khống chế gen. Ví dụ thực vật ra hoa màu gì, hình dáng như thế nào đều do gen kết cấu quyết định, còn lúc nào ra hoa thì do gen khống chế quyết định. Sự phát triển của kính hiển vi điện tử đã giúp mở rộng tầm mắt cho con người, nhận rõ hơn diện mạo chính xác của gen. Kính hiển vi điện tử có thể chụp những bức ảnh gen để cho con người nghiên cứu. Con người không chỉ đã biết được độ dài, to nhỏ, thứ tự sắp xếp và cấu hình không gian của gen, mà còn sử dụng thành công những kỹ thuật cắt lớp và cấy gen, từ đó thay đổi tính di truyền của sinh vật để giúp sinh vật có thể phục vụ tốt hơn cho con người.